tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 929 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thứ nhất, bài suy nghiệm tựa đề Kiếp Người Ngắn Ngủi của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, Việt Nam. Thứ hai, câu chuyện Con Mắt Trái Tim. Thứ ba, Ba Đến Cứu Con. Và thứ tư, Người Con Chịu Chức. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Kiếp Người Ngắn Ngủi. Khi biết rằng cuộc sống vốn vô thường, kiếp người ngắn ngủi, Alexandre Đại Đế lừng danh chỉ kịp nhận ra điều này khi hấp hối. Trước khi lâm chung, ông liền truyền khoét hai cái lỗ bên quan tài để lộ hai bàn tay ông ra, cốt cho hậu thế biết rằng Alexandre này quyền uy tột đỉnh, mà khi chết cũng chỉ ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Chết mang lại cho người ta nhiều ý nghĩa. Người ta có thể chết do nhiều nguyên nhân khác nhau: tai nạn, bệnh tật, già yếu, vân vân. Đức Giêsu cho biết: chính giờ phút anh em không ngờ thì con người sẽ đến. Matthew đoạn 24 câu 44, Luca đoạn 12 câu 40. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. Thư thứ nhất Thessalonica câu 5. Sự bất ngờ của kẻ trộm có thể về mặt thời gian, nghĩa là không thể xác định được ngày nào giờ nào, mà cũng có thể bất ngờ về cách thức, không biết được trộm đến theo cách thức nào. Tất cả mọi người đều sẽ kết thúc cuộc sống theo quy luật của tự nhiên. Tội lỗi xâm nhập làm cái chết xuất hiện và làm cho mọi sự đều phải nhìn lại một cách khác. Có người đã nói rằng chết trở nên cưỡng bách. Trước cái chết, những chọn lựa trở nên chính xác hơn bao giờ hết. Khi đứng trước cái chết, những quyến luyến lệch lạc không còn, tiền tài vật chất không còn mang ý nghĩa đối với người sắp chết, vì người chết không còn sử dụng được những thứ đó. Danh vọng, chức tước, quyền lực, địa vị cũng trở nên không quan trọng. Phải chăng khi không còn những bám víu ấy nữa, người ta sẽ trở nên khôn ngoan hơn? Trừ những cái chết bất đắc kỳ tử, những lúc hấp hối, người chết cũng phải phụ thuộc hoàn toàn vào những người thân cận. Khi chết rồi, thân xác bất động, phải phụ thuộc vào những người ở lại tắm rửa, lau, trang điểm lần cuối. Nhưng thực sự không có sự giống nhau giữa những người chết, vì mỗi người tạo nên những thành quả khác nhau trong cuộc sống. Có người để lại sự tiếc nhớ vì những đóng góp của họ cho xã hội, đất nước, nhưng có người chẳng để lại gì khác ngoài tiếng nhơ nhuốc vì những công việc bẩn thỉu họ làm. Trong sự khác biệt này, cái chết đem lại cho người ta một động lực để sống. Nếu chết là bình thường theo quy luật tự nhiên, khiến cho con người hoàn toàn thụ động, thì sống làm sao không để lại tiếng như miếc cho đời sau khi chết? mang lại cho con người một sự chủ động để sống có ích cho người khác. Dẫu rằng đối với người sống thì chỉ nên ghi nhớ những điều tốt đẹp mà người chết đã làm khi người đó còn sống, và xóa nhòa những lỗi lầm của người đó khi họ đã chết. Tuy nhiên, đối với một vài người, chết là cơ hội để họ thỏa mãn những vui thú, cho nên cứ thỏa mãn những niềm vui của cuộc đời. Nhưng đến khi sắp chết, những con người đó mới hối tiếc, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải chết. Thế nên người ta cần sống thực sự có ích, để không phải hối tiếc với những gì đã qua. Những lạc thú trần gian rồi cũng qua đi tất cả. Người khổ đau luôn mong thoát khỏi nỗi khốn cùng và mơ về một cuộc sống không còn khổ đau. Vâng, chỉ có Thiên Chúa sẽ lau khô giọt lệ nơi mắt người. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy rằng các ngươi chớ tích trữ của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, tem xét làm hư và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Nhưng phải tích trữ của cải trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, tem xét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Matthew đoạn 6 từ câu 19 đến câu 21. Ngài nói tiếp: trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công trị của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho sau. Matthew đoạn 6 câu 33. Thiên đàng là nơi bất tận, không còn chia lìa ta với Chúa nữa, đấng mà linh hồn ta yêu mến và tìm kiếm suốt cuộc đời. Cùng với các thiên thần và các thánh, chúng ta được vui mừng đời đời trong và với Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mật giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Thứ nhất Côrintô đoạn 13 câu 12. Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế, ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó, vì ngày ấy tỏ rạng trong lửa. Chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người. Thứ nhất Côrintô đoạn 3 câu 13. Vì vậy sự sống vĩnh cửu đáng cho chúng ta quan tâm. Chỉ lo việc sửa mình một ngày nên thánh, quên mình mà tận tụy phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân, mới mong không phải đời đời kiếp kiếp ngục lặng trong hỏa ngục trầm luân. Amen. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Mắt của trái tim. Gần nhà ngoại tôi có một đôi vợ chồng già bị mù. Họ đã có với nhau một đàn con cháu đông đúc. Nghe ngoại nói, năm nay hai cụ đã ngót nghét 80 tuổi. Ngoại kể, ngày xưa khi lấy nhau, người chồng ngồi xe bò đi đón vợ. Tuy cô dâu và chú rể đều không nhìn thấy gì, nhưng chú rể vẫn nhờ người cuốn đầy lụa, điều lên chiếc xe và đầu con bò, như vậy cho giống đám cưới. Khi cô dâu vừa về nhà chồng, chú rể dắt tay vợ ra mò từ nhà trên xuống nhà bếp khắp lượt các ngóc ngách trong gia đình. Rồi cũng từ đó suốt hơn nửa thế kỷ, trong cái thôn nghèo chẳng mấy ai biết đến. Dù trời mưa hay nắng, người ta luôn nhìn thấy họ tay trong tay, lặng lặng cùng nhau làm mọi việc. Có lẽ trong tất cả công việc thì khó nhất vẫn là múc nước từ giếng lên. Lần nào cũng thế, hai người họ đều dắt nhau đi. Người vợ sờ thấy cây gỗ ở cạnh giếng, một tay ôm chặt cây, còn tay kia níu chặt bàn tay chồng. Người chồng quỳ trên sàn giếng, thả dầu xuống múc, kéo nước lên. Có người nhìn thấy họ múc nước khó khăn, ngỏ ý muốn giúp, nhưng hai vợ chồng đều cảm ơn rồi từ chối. Họ bảo, các ông bà giúp được chúng tôi một lần, nhưng không giúp được chúng tôi một đời. Cứ như thế, hai vợ chồng luôn tay dắt nhau đi lấy nước cho đến khi đứa con đầu lòng có thể gánh được một gánh nước. Dân làng đều cảm thấy lạ lùng. Trong thôn cũng có nhiều trai gái trẻ từng vì đất trơn mà trượt chân ngã xuống giếng. Nhưng đôi vợ chồng mù chưa lần nào té ngã. Càng lạ lùng hơn, dù không thể nhìn thấy, nhưng vợ chồng họ vẫn có thể tìm ra nhau trong đám đông đang nói chuyện ồn ào. Người chồng là một người thổi kèn trong ban nhạc ở thôn quê. Ông thường đến các đám cưới thổi những bài Chăm Con Chim Phượng Hoàng, Niềm Vui Đầy Nhà. Dù đi thổi kèn ở đâu, ông cũng có một yêu cầu: để người vợ mù của ông đi cùng. Ông nói để vợ ở nhà một mình ông không an tâm. Mỗi khi tiếng kèn của người chồng cất lên, người vợ ngồi bên rất chăm chú nghe, dường như những giai điệu ấy đều là ông thổi riêng cho bà. Người ta bảo những lúc ấy khuôn mặt người vợ mù thường đỏ ửng lên, khiến ai nấy đều cảm thấy người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ kia xinh đẹp biết nhường nào. Có lần người chồng sơ ý bị ngã gãy chân. Những ngày chồng nằm bệnh viện, 3-4 hôm liền người vợ không ăn hột cơm nào vào bụng. Bà bảo không có bàn tay quen thuộc kia, bà chẳng còn lòng dạ nào để ăn. Sau này khi hai vợ chồng đều đã già và không cần đi ra ngoài nữa, họ bắt đầu trồng hoa trong sân nhà. Dù chẳng thể nhìn thấy được những đóa hoa tươi rực rỡ mình trồng lên, nhưng ông bà đều rất hạnh phúc mỗi khi đến mùa hoa nở. Những người con của ông bà từng hỏi bố mẹ, nếu ông trời dành cho bố mẹ một cơ hội, liệu bố mẹ có muốn nhìn nhau bằng mắt không? Ông tự hào nói, dắt tay nhau một đời, có bao nhiêu đường vân trong lòng bàn tay mẹ con đều đã in trong trái tim bố. Bố chưa từng trông thấy người đẹp nhất, trong trái tim bố thì mẹ con là người đẹp hơn cả. Cần mắt để làm gì? Mắt là thứ tham lam nhất trần đời, nhìn cái gì cũng đánh giá tốt hay xấu, xinh hay không xinh, nhìn cái gì hay là muốn có cái gì đó trên mặt người ta có thêm một vết sẹo cũng có thể để trong tim suốt đời. Tim sáng hơn mắt, nó là sáng nhất, thật nhất. Còn bà thì trả lời, người ta nhìn người bằng mắt, bố mẹ nhìn người bằng trái tim. Tim sáng hơn mắt, thật. Bởi chúng ta có mắt, nên khi chúng ta nhìn người, chỉ dựa vào mắt mà quên dùng trái tim. Có lẽ người vợ mù đã nói đúng, tim sáng hơn mắt, nó là sáng nhất, thật nhất.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Dù trong hoàn cảnh nào, bố vẫn luôn có mặt để bảo vệ con. Năm 1989, có một trận động đất 8.2 độ Richter gần như san bằng Armenia, làm hơn 30.000 người chết trong vòng 4 phút. Trong cơn hỗn loạn, có một người đàn ông dặn vợ mình hãy ở nhà cho an toàn, còn ông thì vội chạy đến nhà trường, nơi con trai của ông đang học. Ở đó, ông nhìn thấy một đống lớn đổ nát, ngôi trường đã bị sập hoàn toàn. Ngay lúc đó, người đàn ông nhớ tới lời hứa mà ông luôn nói với con trai mình. Dù trong tình huống nào, bố sẽ luôn có mặt để bảo vệ con. Giờ đây, ông đã bật khóc khi nhìn thấy đống gạch vụn to lớn đã từng là trường học trước đó. Rồi ông cố định hướng xem lớp của con ông nằm ở vị trí nào. Nó nằm ở góc bên trái phía sau trường học. Ông lao đến và bắt đầu dùng tay không để bới đống gạch đá. Nhiều phụ huynh thấy người đàn ông làm như vậy đã vừa khóc vừa kéo ông ra và nói với ông, quá muộn rồi, anh sẽ không làm gì được đâu, hãy đi về nhà đi, hoặc chúng ta phải chờ đợi đội cấp cứu tới thôi. Để đáp lại, người đàn ông chỉ nói có một câu, hãy giúp tôi một tay, và ông tiếp tục bới đống gạch, quẳng từng viên gạch và từng mảnh tường ra bên ngoài. Khi đội cứu hộ đến, họ cũng cố lôi ông ra khỏi đống gạch đổ nát. Chúng tôi sẽ lo việc này, ông hãy về nhà đi. nhưng người cha vẫn ném từng viên gạch ra và chỉ đáp, hãy giúp tôi một tay đi. Cảnh sát cũng có mặt và khuyên can người đàn ông, anh đang ở trong tình trạng không ổn định, có thể gây nguy hiểm cho mình và cho người khác. Chúng tôi đề nghị anh hãy về nhà đi. Nhưng họ cũng chỉ nghe được có một câu, vui lòng giúp tôi một tay đi. Một người, rồi nhiều người đã vào giúp một tay. Họ đào bới đống gạch đổ nát suốt 8 tiếng đồng hồ, rồi 12 tiếng, 24 tiếng, 36 tiếng. Và đến tiếng thứ 38, khi họ kéo một tảng bê tông lớn ra, dường như họ bắt đầu nghe có tiếng trẻ con nói. Người đàn ông gọi to giọng nghẹn lại, Aman! Ông nghe thấy có tiếng trả lời, bố phải không? Con ở đây nè, con đang bảo các bạn con đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con và cứu tất cả các bạn nữa. Bố đã hứa sẽ luôn bảo vệ con mà. Thế rồi, 14 học sinh trong số 38 em ở lớp của Aman đã được cứu sống hôm đó. Vì khi ngôi trường bị sập xuống, một tảng bê tông to đã chèn vào tạo thành cái hang nhỏ, nơi các em bị kẹt lại. Aman đã bảo với các bạn đừng khóc, bởi vì bố tớ sẽ tới cứu chúng ta. Các em nhỏ hoảng sợ, đói khát, nhưng cuối cùng đã được cứu sống, bởi vì đã có lời hứa chắc của một người cha. Thiên Chúa chính là cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta, nếu chúng ta tín thác cậy trong Ngài.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Ngày Con Trị Chức. Người ta nói đi tu đã khó, làm bà cố lại khó hơn, nhưng có lẽ bà cố nghèo lại khó hơn cả. Quanh năm buôn bán ngoài chợ, bà cũng quanh quẩn với gánh bún riêu, cũng chẳng hiểu vì sao thằng con của bà lại đi tu. Nó nói con đi tu để má được làm bà cố, nghe cũng thích, nhưng sao thấy xa vời quá. Rồi nó bỏ bà đi cá ruột. Mấy bà ngoài chợ bàn tán, đâu phải muốn đi tu là được, còn phải học đại học, học tiếng Anh, tiếng Em gì đó, rồi đi vào dòng. Rồi các cha bỏ phiếu, xét xem có được không nữa, mà cái quan trọng là phải có tiền, đi tu tốn tiền, học tiền hành dữ lắm. Đấy, con bà Sáu bán cá đi tu mà có được đâu, bà nghèo, không có tiền cho nó đi học, cũng có mấy người bạn nói đứng ra lo cho nó ăn học, nhưng đời chẳng ai cho không cái gì bao giờ bà ơi, người ta đòi hỏi điều kiện lung tung. Tội thằng đó cũng hiền lành chữ bộ, khó vậy nhưng chẳng bao giờ thấy nó than thở hay chia sẻ gì với bà. Mấy lần nó về thăm bà hỏi con có cần tiền cần bạc gì không để má lo cho con. Nó nói con của Chúa mà má, Chúa lo thì Chúa lo, nhưng mình cũng phải cộng tác chứ. Má bán bún không dư giả gì, nhưng cũng tạm tiện cho con được. Không sao đâu má, con đi tu, không có người lo cho má, má cứ để tiền đó, để phòng khi bệnh tật, không có ai lo. Mười mấy năm mới biết bao thay đổi và chờ đợi, mái tóc bà bạc phơ cũng là lúc. Con bà báo tin vui, sẽ được trị chức vào tháng tới. Còn gì vui mừng hơn nữa, bà vẫn gánh bún riêu đi bán, mà miệng lúc nào cũng tươi cười. Người ta nói gần, nói xa, bà cố sướng ghê, con trai sắp kinh quy bái tổ còn gì, nghe cứ như rừng rước vào lòng, vui buồn lẫn lộn, rồi tạ ơn làm sao, rồi thánh lễ làm sao. Nghĩ vậy, bà mở tủ lấy ra chiếc hộp đựng tiền, mà bà dành dụm mười mấy năm nay, chỉ mong sao đến ngày con thành tài, có chút tiền lo cho con. Người ta cả chục đứa con, còn lo cho hết thảy được. Đằng này mình chỉ có mỗi một đứa, cũng lo không xong. Thân già cứ bệnh lên, bệnh xuống. Bữa nào khỏe thì gánh bún đi bán, hễ mệt thì nằm ở nhà. Thằng con đi tu mới mười mấy năm, cũng thỉnh thoảng về thăm, nhưng được mấy lần, mỗi lần về nấu cho nó bữa cơm, mà lần nào cũng vậy, chưa kịp ăn nó đã vội đi. 25.600.000. Bà đến đi đến lại mấy lần, rồi cẩn thận gói tất cả vào trong một túi ni lông, định bụng khi con về thì trao cho con mua cái chén lễ, quà của má, mà con nhớ khắc tên của má dưới đáy chén lễ. Má muốn con dâng lễ thì luôn có má bên cạnh. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà lòng bà vui lắm. Bà cười thầm, hôm cậu con trai về làm giấy tờ chị chức, bà đang định đưa tiền cho con, thì con trai đã nói, má cứ yên tâm, có người lo hết rồi, con đã nói rồi, con của Chúa thì Chúa lo, má lo làm gì. Thì cũng biết vậy, nhưng là mẹ mà không lo được cho con thì chẳng có gì buồn hơn nữa. Bà nghĩ bụng. Cậu con trai nói tiếp, ngày con chỉ trước má không phải lo gì hết, bữa đó má đi lễ thôi, còn mọi việc có ba mẹ nuôi của con lo rồi. Ba mẹ nuôi nào? Bà ngạc nhiên hỏi lại. Thì ba mẹ nuôi con mười mấy năm nay, má bán bún không có tiền lo cho con ăn học và tu trì. Ba mẹ nuôi đỡ đầu cho con ăn học, ba mẹ nuôi thương con lắm. Trời đất ơi, người ta tốt thế, sao con không nói với má bao giờ? Bà trợn trừng mắt vì ngạc nhiên, nói với con, thì giờ con nói đó, mà bữa đó khi trao áo cho tân linh mục, má cứ ngồi ở ghế để ba má nuôi đưa lên cho con được rồi. Mình chịu ơn người ta, giờ mình cho người ta vinh dự một chút. Ừ, thì má biết mà, con yên tâm. Bà nói vậy, nhưng sao nghe nghẹn ở cổ họng, làm sao mà không buồn cho được. Con mình sinh ra, mình nuôi lớn, rồi người ta giúp đỡ đâu được vài triệu, lo cho con mình ăn học, vậy mà người ta tự cho mình cái quyền lấy luôn cái danh hiệu làm mẹ của mình. Câu nói đời chẳng ai cho không cái gì bao giờ của mấy bà ngoài chợ năm nào, giờ sao nghe thấm thía đến thế. Chỉ nghĩ đến đó thôi, bà đã không cầm được nước mắt. Nhưng đã hy sinh nhiều rồi, giờ hy sinh nữa cũng đâu có lạ lạ gì. Tất cả là vì con và hạnh phúc của con thôi mà. Nghĩ vậy để tự an ủi mình. Ngày chị Thích Linh Mục đã đến, sau khi Đức Giám Mục đặt tay, lần lượt các ông bà cố tiến lên gian cung thánh, trao áo cho các tân linh mục. Bà ngồi yên không nhúc nhích, mắt ráo hoảnh nhìn con trai của bà. Một cặp vợ chồng trẻ quần áo sang trọng tiến bước lên gian cung thánh, trao áo cho con của mình. Đâu đó có tiếng khen, trời ơi, ông bà cố gì mà trẻ đẹp thế. Bà không khóc, nhưng sao nước mắt lại cứ trào ra như không gì có thể ngăn cản được. Cuối thánh lễ, bà lặng lẽ bước ra ngoài, để lại đằng sau một đám người đang vây quanh con trai của bà chụp ảnh. Bà thoáng nghĩ, không, tân linh mục mới phải, cha đâu chỉ là con của mình, con của người ta, mà không, con của Chúa. Bước ra đài Đức Mẹ, bà ngước mắt nói trong nghẹn ngào, mẹ ơi, mẹ có một mình Chúa Giêsu là con cũng chỉ có mỗi một đứa, con đã dâng con của con cho Chúa, như xưa mẹ cũng dâng Chúa Giêsu cho Chúa Cha. Xin mẹ thêm ơn cho con vững mộng, để chấp nhận thực tế, con của con đã là con của mọi người, chứ không còn là của riêng con nữa. Như xưa Chúa Giêsu đã trối mẹ cho Thánh Gioan vậy. Bên ngoài nắng lên cao, phúc dậy, trễ giờ đi lễ rồi kìa. Giọng cha quản lý gọi to, nó mở mắt rồi cười, chỉ là mơ.
Tuần cửu nhật xin Chúa Kitô chữa lành. Chúng ta có thể đọc kinh này trong 9 ngày liên tiếp để xin ơn chữa lành của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô là vị bác sĩ tài danh vĩ đại, là Thiên Chúa làm người với tinh thần và thể xác. Chúa có một cuộc sống tốt lành và Chúa đã chết và phục sinh. Chúa là con của Chúa Cha và Đức Mẹ Maria. Chúa chịu mọi sự thống khổ, chịu chết và Chúa đã chiến thắng sự chết. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Chúa của chúng con. Hôm nay chúng con đến trước Chúa Giêsu là vị bác sĩ vĩ đại để nài xin Chúa chữa lành tâm linh, thể xác và tình cảm cho chúng con. Đặc biệt xin Chúa chữa lành cho con và những người mà chúng con muốn cầu nguyện cho họ. Xin Chúa cho chúng con được sống trọn vẹn cuộc đời trong sự hiện diện và chữa lành của Chúa. Chúa là Thiên Chúa xuống trần gian để chuộc tội và cứu độ chúng con. Xin Chúa ban ơn chữa lành cho chúng con vì Chúa nhập thể, chịu chết và phục sinh. Chúa là Chúa thật và là người thật. Xin Chúa ban cho chúng con một đời sống ở giữa cái chết. Vì Chúa đã phục sinh, xin ban cho chúng con biết theo gương sáng của Chúa và của Đức Mẹ Maria. Xin cho những nỗi thống khổ làm cho chúng con trưởng thành hơn. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi những sự khốn khó mà chúng con không thể chịu đựng được. Chúng con cầu xin vì Chúa là Thiên Chúa, là ngôi lời Thiên Chúa đã trở nên con người và chịu đau khổ. Chúng con khẩn xin Chúa ban cho chúng con ơn chữa lành và kéo chúng con đến gần Chúa hơn. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa chữa lành cho chúng con. Amen.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Poda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401 và vị ân nhân ẩn danh số 2. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Voda Restaurant.
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con từ từ qua lời cầu nguyện. Mỗi lần con nhìn thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con sức Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con rạng ngời hơn. Sau mỗi lần gặp gỡ Chúa, ước gì mọi người thấy nét mặt vui tươi của Chúa trong nụ cười của con. Thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm, cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.